tắt khi em đã rời xa mãi xa.
Còn gì lưu luyến nơi vòng tay đã buông lời như giọt nước rơi nhẹ xuống vực sâu.
Từ ngày em đi nụ cười thay bằng nước mắt cô đơn.
This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ ba, ngày 5/6/2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình chào bình minh Đài Sài Gòn.
Đỗ Phúc
và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Thời tiết vẫn tiếp tục nóng sát nóng nên đừng có than nữa anh Quang Hưng ơi.
Vâng, kính chào anh Khương Nguyên, anh Đỗ Phúc cùng quý tín giả khắp nơi, không có than đâu. Ngày hôm qua có mưa và ngày hôm nay cũng mát mẻ chị Thu Nga.
Đúng như vậy, Thu Nga xin kính chào quý tín giả. Chào Khôi Nguyên, Đỗ Phúc và Quang Hưng. Vì có những cái cây mưa tối hôm qua cũng như là sáng sớm ngày hôm nay ở nhiều vùng cho nên thời tiết nó dịu dịu lại đôi chút. Bây giờ là 72 độ, cao nhất chỉ có 93 thôi và buổi tối là 74. Mưa vẫn tiếp tục ngày hôm nay và xác suất mưa là 20%. Ngày mai thì trời cũng có mây nhưng mà nắng nhiều hơn ngày hôm nay và nhiệt độ lên cao trở lại 96, 76 và cũng mưa 20%. Thứ năm thì không còn mưa nữa và nhiệt độ là giống nhau 96, 76. Ngày thứ 6 là 94, 76 và tiếp theo ngày hôm nay và ngày mai có mưa 20%, còn những ngày kế tiếp thì không có một cơ hội nào hết. Tuy nhiên, cái cơn mưa tối hôm qua và sáng sớm hôm nay cũng làm cho những người mà cần tưới nước cũng mừng ghê lắm. Còn ở bên Houston thì có giọt mưa nào hay không, Đỗ Phúc?
Thưa chị Thu Nga, Houston cảm thấy rất là nóng bức, hôm nay nhiệt độ cao nhất là 97 và thấp nhất là 76, cơ hội mưa vẫn là 20%, trời trong. Bước sang ngày mai, thứ tư, thứ năm và thứ sáu cũng như thứ bảy cuối tuần, nhiệt độ vẫn không có gì thay đổi, chị Thu Nga ơi. Vẫn là 93 là cao nhất, tức là khoảng 93, 94 là cao nhất, và thấp nhất là 75 độ F và cơ hội mưa vẫn là 20%. Và hầu như với 20% thì không có cơn mưa nào có thể xảy ra được. Từ chị Thu Nga, xin cho một ít nước từ bên Dallas, chị Thu Nga ơi.
Rồi, gửi qua bằng phone.
Thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên để nói về chủ nhân của đội Houston Rockets là một người gốc Texas, ông Pop McNair, đã quyết định sẽ xây dựng một tòa tháp cao tầng, sang trọng để mà cạnh tranh với tòa nhà Petita ở khu vực Post Oak. Và dự án xây dựng này trị giá lên đến 500 triệu Mỹ Kim, bao gồm cả một cái khách sạn sang trọng. Thì lát nữa đây anh Đỗ Phúc sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Ở giữa trang thì nói về vấn đề bầu cử giữa đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ. Trong khi đảng Cộng Hòa thì đang tìm cách để mà gọi rằng là giành được những cái phiếu từ những cử tri ủng hộ lâu năm, khi mà đối với những người trẻ cũng như là những người đang ngày càng lớn tuổi hơn thì đã có những cái sự thay đổi về vấn đề bỏ phiếu. Thì lát nữa đây Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Tòa án tối cao trong ngày hôm qua đã đưa ra một phán quyết đứng về phía một người thợ làm bánh ở Colorado trong một trường hợp được theo dõi khá là chặt chẽ giữa những nhóm bảo vệ quyền lợi của người đồng tính và giữa những nhóm bảo vệ quyền tự do tôn giáo. Và cuối cùng là nói về một người ủng hộ lâu năm, một nhà hoạt động lâu năm nhằm giúp đỡ cho những nạn nhân của các vấn đề tội ác, là ông Andy Kahan, giám đốc của chương trình Crime Victims Division tại Houston. Ông này là một nhà ủng hộ, nhà hoạt động không biết mệt mỏi ủng hộ cho quyền lợi của những người da đen và những nạn nhân của tội ác, đã quyết định nghỉ hưu trong tuần này sau gần một chục năm phục vụ cho những nạn quyền lợi cho những nạn nhân của tội ác tại thành phố này. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, bản tin chính họ chụp một cái tấm hình những cư dân bên ngoài của thành phố Guatemala City mang những cái quan tài vào ngày hôm qua thứ hai của 7 người đã bị thiệt mạng trong cái vụ mà núi lửa Fuego đã tuôn trào ở đây. Những cái nhân viên cứu trợ cũng đã lôi ra được những cái tử thi ở dưới những cái đống gạch vụn, và như vậy là số người đã bị chết trong cái vụ núi lửa bên Guantanamo lên tới 62 người. Bản tin đầu tiên nói đến là tiểu bang Texas đã trả hàng tỷ Mỹ Kim cho những cái hệ thống được xem là đáng xấu hổ. Những cái công ty quản lý về y tế đã thổi phồng những cái con số bác sĩ có thể chữa trị cho các bệnh nhân có liên quan đến vấn đề này để mà cố tình nhận tiền của chính phủ tiểu bang. Trong khi đó thì ông cựu chủ tịch ban vận động tranh cử của Tổng thống Trump là ông Paul Manafort Theo như là những công tố viên cho biết thì ông này đã toan thay đổi một số những cái bằng chứng có liên quan đến cuộc điều tra tội ác của ông. Ngày hôm qua thì các biện lý đã yêu cầu một vị thẩm phán của chính phủ liên bang nên xem xét lại về cái việc tháo bỏ về cái lệnh là buộc ông này phải ở tại nhà hoặc là ở tại chỗ, không có thể di chuyển đi nơi khác. Những cái câu hỏi được đặt ra là các tiểu bang có thể buộc những cái công ty bán lẻ trên mạng Internet thu tiền thuế hàng tỷ Mỹ Kim về cái việc mà họ bán những cái sản phẩm đó. Hiện nay đang gây ra tranh cãi khắp nơi trên thế giới và cái điều này đã phải đưa lên tối cao pháp viện. Cũng tối cao pháp viện vào ngày hôm qua thứ hai, giống như là tờ Houston Chronicle đã đưa ra phán quyết nghiêng về nhà làm bánh ở Colorado khi ông này từ chối không có làm bánh cưới cho một cặp đồng tính luyến ái. Tối cao pháp viện gồm 9 người thì 7 người đã bỏ phiếu thuận về cái vấn đề này. Và tòa án cũng cho biết là ủy viên về dân sự của Colorado đã vi phạm hiến pháp, đã vi phạm về cái tu chính án thứ nhất của ông Jack Phillip là chủ của tiệm bán Master Peace Cake Shop, khi ông này không có muốn làm bánh cưới cho một cặp đồng tính luyến ái. Và chính phủ tại tiểu bang này đã tỏ ra không có thân thiện với lại ông Phillip vì đã vi phạm về cái lòng tin tôn giáo của ông ấy. Trong khi đó thì tòa án tối cao pháp viện đã đứng về phía ông Phillip nhưng mà cũng nêu rõ là cái phán quyết này tức là không có phải là cho phép các cơ sở thương mại được quyền kỳ thị cái giới đồng tính luyến ái của mình. Và cuối cùng thì nhạc trưởng ông Fabio Luis là người gốc Italy. Ông này là một trong những cái người rất nổi tiếng trên thế giới, đã từng về các môn như là nhạc trưởng của orchestra và opera. 59 tuổi và ông này sẽ là người nhạc trưởng mới của dàn nhạc Dallas Symphony Orchestra tại thành phố Dallas. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas Đỗ Phúc.
Dạ vâng, cảm ơn Quang Hưng. Và trở lại với phần tin chi tiết về cuộc cạnh tranh mà sắp sửa xảy ra giữa hai cái nhà bất động sản, hai cái nhà tỷ phú rất là nổi tiếng trong ngành thể thao. Thì chúng ta biết rằng khi mà họ đã có những cái kế hoạch để mà đầu tư phát triển ở vùng Port Oak thì sẽ là một cái cuộc đối đầu rất là lý thú. Thì một cái công ty đầu tư mà được thành lập bởi Bob McMahon đã công bố một cái kế hoạch thứ hai cho một cái dự án trị giá là 500 triệu Mỹ Kim để xây dựng một khách sạn sang trọng ở cuối phía nam ở đại lộ Port Oak. Và cái khách sạn này sẽ được mang tên là Rosewood Hotel and Resort, tức là một khu vực rất là sang trọng ở đường Port Oak Boulevard. Trong khi đó thì chủ sở hữu của Rockets là Tillman Ferrita cũng vừa khai trương một cái khách sạn rất là lớn của mình ở đầu bên kia của đại lộ và cách đó khoảng 1.5 dặm mà thôi. Thì chúng ta được biết rằng khi mà những cái khách sạn, những cái tài sản của McMahon sẽ mở cửa vào năm 2023 thì hai trong số những tên tuổi lớn nhất của Houston về thể thao sẽ có những cái phát triển về bất động sản mang tính biểu tượng về thương mại ở khu vực Port Oak Boulevard. Và chúng ta biết rằng tổng cộng gần cái trị giá mà đầu tư là khoảng gần 1 tỷ Mỹ Kim. Và hai nhà tỷ phú này sẽ đối mặt với tư cách là những đối thủ cạnh tranh trong ngành khách sạn của thành phố. Các nhà quan sát thì nói thêm rằng những hai khách sạn sang trọng cạnh tranh trong khu vực này đó sẽ có thể đáp ứng được những cái nhu cầu mà trước đây chưa bao giờ người ta nghĩ tới được. Bởi vì các nhà phát triển nghĩ rằng khi mà họ đề xuất xây dựng một khách sạn cao cấp trong khu vực Galleria mà trước đây đã có những cái dự án được đưa ra nhưng mà chưa được thực hiện, thì họ sẽ cố gắng thực hiện trong thời gian sắp tới. Và các cái dự án này tốn khoảng 300.000 Mỹ Kim cho mỗi một cái phòng, tức là người ta dự tính là với cái tiền đầu tư là 300.000 Mỹ Kim cho mỗi một cái phòng ở trong khách sạn như vậy. Thì quý anh chị cũng như thính giả có thể nghĩ rằng cái giá ở mức phòng nó sẽ như thế nào, rất là cao và có thể không có thua gì ở New York đâu. Và cả McNair và Ferrita đều có phù hợp với cái luật lệ để có thể họ phát triển những khách sạn ở vùng đó. Ferrita thì cũng là người sở hữu nhà hàng và một công ty khách sạn rất là lớn, Lantries Inc. ở gần đó. Và ông đã mở một khách sạn 250 phòng của mình, như mà là một cái sự phát triển của cái ngành đầu tư của cái ông trong cái vấn đề về địa ốc. Và ước tính với 51 tầng thì khi tháp của Mark Nem mà sẽ được khánh thành đó, thì sẽ là cái tòa nhà cao thứ hai trên đường chân trời Uptown và chỉ sau cái tháp William Tower 64 tầng mà thôi. Post Office Hotel mới khai trương của Ferrita thì ở đường 1600 West Loop South và cũng là hiện là tòa nhà cao thứ hai của khu vực ở Uptown này với 38 tầng. Thì không biết là với cái sự cạnh tranh của hai nhà tỷ phú trong cái vấn đề bất động sản này thì chúng ta biết rằng nó sẽ giúp cho thành phố Houston sẽ có những cái khu vực thương mại rất là đẹp, nhưng mà với cái giá cả thì cũng sẽ rất là đắt đỏ, rất là cao, và không biết là chúng ta có thể có được cái cơ hội để vào trong đó ở một đêm không ạ? À? Xin được trở lại với chị Thu Nga.
Cảm ơn Đỗ Phúc. Thì nếu mà có tiền thì mình vô trong đó mình thấy cái sự sang trọng như thế nào cũng tốt thôi. Thưa quý vị, trong cái sự đau buồn của hai vụ bắn chết tại Texas, những nhà lãnh đạo của đảng Cộng Hòa tiểu bang đang có vẻ hơi ngạc nhiên về một cái kết luận làm cho họ cũng thấy rằng cũng khá là lý thú, đó là tự gọi là The Gun Lobby. Và kỹ nghệ súng là sản phẩm trong cái vụ mà bàn cãi giữa hai đảng sau cái vụ nổ súng giết người ở trường tiểu học Sandy Hook năm 2012. Hiện thời một áp lực đã được dựng lên bởi hai đảng, leader của đảng Cộng Hòa muốn control government ở Washington và Austin, đang cho kỹ nghệ làm chủ súng an toàn một cơ hội. Thống đốc tiểu bang Texas Greg Abbott tuần rồi có một đề nghị cho 1 triệu grant cho một cái gọi là cái Started Education Program được điều hành bởi The National Shooting Sports Foundation. Đây là một trade association đóng tại Newtown gần cái vụ mà Sandy Hook, nó đại diện cho kỹ nghệ súng ống. Cái program này đưa ra cái việc khóa súng cho những người làm chủ súng và khuyến khích cho họ giữ vũ khí nơi an toàn khóa lại khi mà không dùng tới. Đề nghị đưa ra sau vụ bắn giết lớn đã giết 10 người tại Santa Fe High School ở Texas tháng rồi. Theo chương trình của ông Abbott thì cái số tiền grant này đã có được từ The Government Criminal Justice Division. Văn phòng thống đốc không trả lời câu hỏi về proposal này. Phát ngôn viên của NSSF nói nhóm của họ đang làm việc với thống đốc về dự tính này. NSSF cũng đã làm việc với thượng nghị sĩ John Cornyn, Cộng hòa Texas, về dự luật sau cái vụ bắn giết ở nhà thờ tại Sutherland Springs, Texas. Cái việc cố gắng tìm cách làm sao mà check cái background của những người mua súng, rồi cho tiểu bang và agency của chính phủ share những cái disqualifying records. Và nếu không có những cái sự mà thiếu về cái record này, thì nó đã có thể ngăn cản cái vụ nổ súng ở Sutherland Springs, vì kẻ nổ súng đã qua được cái vụ kiểm tra. Dự luật của Cornyn được ra đời, đó là một cái nỗ lực của NSSF sau vụ bắn giết ở Sandy Hook. Theo lời của phát ngôn viên của NSSF nói, Texas không phải là mục tiêu cho luật check background vì nó đã volunteer gửi cái information cho database. Texas có khoảng 280,000 disqualifying mental health record trong background check system. Kỹ nghệ súng đã phải khó khăn để mà cảnh cáo cái việc quan trọng cái sự bạo động súng ống. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất tờ Houston của Nico dành phần lớn để nói về vấn đề bầu cử giữa đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ ở cả phía những người ra tranh cử cũng như ra phía cử tri. Đối với những ứng cử viên ra tranh cử thì những gương mặt trẻ trung, sáng giá đại diện cho thế hệ tiếp theo của đảng Cộng Hòa, mặc dù vẫn không tiếc lời khen ngợi về những thành viên lâu năm ở Washington, nhưng mà đối với những người trẻ này thì họ có những cái cách để thu hút những cử tri lâu năm để bảo đảm một chiến thắng trong tương lai, và đồng thời họ cũng ca ngợi về những cái kỹ thuật tân tiến giúp dễ dàng hơn trong vấn đề bỏ phiếu cũng như theo dõi tình hình bỏ phiếu. Thí dụ như rằng là dân biểu Mike Gallagher, 34 tuổi, một cựu thành viên hải quân đến từ Wisconsin, thì ông này nói rằng là ông có những cái kỹ thuật bây giờ giúp cho những người ứng cử viên cảm thấy dễ dàng hơn cũng như thoải mái hơn. Thí dụ như là ông nói là trong lúc tập thể dục thì ông vẫn có thể nghe nhạc, trong khi đó những thành viên lập pháp lâu năm thì không bao giờ như vậy, lúc nào cũng câu có. Còn đối với dân biểu Elisa Stefanik của New York thì nhớ lại cái cách mà cô được cấp cho một cái máy nhắn tin để theo dõi những cái chương trình bỏ phiếu từ phía Hạ viện. Nhưng mà bây giờ với những cái chiếc điện thoại tinh khôn thì điều đó chỉ là quá khứ mà thôi. Và còn nhiều lắm những cái khác biệt giữa người trẻ và những người thâm niên. Thí dụ như người trẻ thì để ý nhiều hơn đến vấn đề mạng xã hội, cũng như rằng là về vấn đề điện thoại tinh khôn. Trong khi đó, những cái thành viên lâu năm của vấn đề lập pháp hoặc là những cái thành viên cốt cán thì lại không quan tâm lắm đến vấn đề những cái thiết bị điện tử. Riêng đối với vấn đề về cử tri thì người ta thấy rằng là trong những năm gần đây, những cử tri trẻ, người da trắng đã đi bỏ phiếu nhiều hơn cho đảng Cộng Hòa. Trong khi đó, trên toàn quốc thì những người cử tri lâu năm, những người cử tri lớn tuổi lại phần lớn đi bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ. Các giới chức thuộc cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ thì hy vọng rằng đối với những thành viên lâu năm, những người đã lớn tuổi thì mặc dù họ có một số lớn những cái người này đã không quan tâm gì đến vấn đề bỏ phiếu tại vì họ cho rằng là không đáng để đi bỏ phiếu. Thì trong những cuộc bầu cử sắp tới trong những năm gần đây thì hy vọng sẽ lôi kéo được những cái thành phần này quay trở lại khi mà những cái tình hình biến chuyển gần đây về chính trị cũng như kinh tế sẽ thu hút sự chú ý của họ nhiều hơn nữa và cũng hy vọng những cái thành phần này sẽ quay trở lại bỏ phiếu. Người ta thống kê cuộc bỏ phiếu chính thức vào ngày 6 tháng 3 vừa qua thì có ít hơn 13% ghi danh bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ với độ tuổi khoảng là từ 31 đến 40 đi bỏ phiếu sớm. Trong khi đó, đối với đảng Cộng Hòa thì tỷ lệ lại là 5.8%. Tính trung bình đó, những người đi bỏ phiếu sớm cho đảng Dân Chủ đó thì cái độ tuổi trung bình của họ gần 56. Trong khi đó thì độ tuổi trung bình đi bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa là gần 63. Về vấn đề gây quỹ thì một cái nhóm gọi là Maverick Pack đã tụ tập. Đây là những người thuộc những cái thành viên bảo thủ lâu năm của đảng Cộng Hòa và họ được cái tổ chức này được thành lập bởi thượng nghị sĩ Ted Cruz, một người cũng mới nổi, cũng như rằng là Texas Land Commissioner là ông George B. Bush là những người đầu tiên gây dựng. Mới đầu thì nhóm này chỉ có 20 người nhưng mà bây giờ đã lên hơn 250 người. Thì nhóm này đã gây quỹ khá thành công khi mà từ năm 2016 đến 2018 họ đã gây quỹ được 5 triệu Mỹ Kim cho đảng Cộng Hòa và tiếp tục gây quỹ cho những cuộc sắp tới. Người ta nói tại tiểu bang Texas đó thì cái thành phần trẻ có tức là từ sinh năm 1946 đến 1964 thì đối với những cái người trẻ này đó thì họ bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến vấn đề bầu cử cũng như vấn đề chính trị. Và những cái thành phần già được tính như là từ năm 65 cũng như rằng là đối với bây giờ đó thì khi mà nhắc đến những cái người ra tranh cử đó thì người ta quan tâm đến vấn đề cuộc chạy đua giữa ứng cử viên đảng Cộng Hòa đương nhiệm là ông Ted Cruz, 47 tuổi, sẽ đấu với ông Beto O'Rourke, 45 tuổi của đảng Dân Chủ, cho vị trí về vấn đề cuộc chạy đua tại Thượng viện. Trong khi đó, về cuộc chạy đua giữa về thống đốc đó thì sẽ là ứng cử viên của đảng Cộng Hòa đương nhiệm là ông Greg Abbott, 60 tuổi, sẽ đấu cùng với bà Lupe Valdez thuộc đảng Dân Chủ, cựu cảnh sát trưởng của Dallas khi bà này 70 tuổi. Trở lại với anh Quang Hưng.
Vâng, sinh năm 1960 mấy chưa có già đâu anh Khôi Nguyên, chị Thu Nga chỉ là khiếu nại bây giờ đó. Dạ. Vâng, thưa quý vị, từ nhiều năm nay thì các cư dân ở phía nam của thành phố Dallas thường tụ tập ở trung tâm Unita Craft Recreation Center để đến xem những cầu thủ trong hai khu phố cùng tranh tài với nhau. Bà Tammy Byrne thông thường thì xem những cái trận đấu này ở một cái góc đường thay vì bà vô hẳn bên trong sân football. Và tối hôm Chủ nhật vừa rồi thì bà cũng như thường lệ đứng ở góc đường chung với lại một số những cái cư dân trong xóm. Và bà đã nhìn thấy một số người đã xô đẩy lẫn nhau sau cái trận đấu đó. Bà cho biết là bà đã nhìn thấy một người đàn ông mang súng và bà hét lớn lên. Thì lúc bây giờ vụ nổ súng đã xảy ra nghe giống như là những tiếng pháo của ngày 4th of July. Bà Bơn và những người hàng xóm khác vội bồng bế những đứa trẻ của mình chạy vào trong nhà. Sau đó bà gọi cho cảnh sát và bà cũng từ từ đi ra ngoài sân để kiểm tra xem coi là những người thân của bà có bị thương hay không. Rất may mắn là những người thân của bà không có bị thương trong cái vụ này. Tuy nhiên thì bà Bơn cho hay là buổi tối hôm đó quả tình là một buổi tối không đúng chút nào. Vụ nổ súng xảy ra vào lúc 9 giờ 20 tối vào hôm Chủ nhật giữa hai nhóm người đàn ông cùng tham gia cái trận đấu football hôm đó, cảnh sát cho biết như thế. Một người đàn ông đã bước vào sân football và nổ súng vào đám đông. Thì theo như các nhân chứng nói với lại cảnh sát cho hay thì nhiều người cũng đã nổ súng bắn trở lại người đàn ông kia. 5 người đã bị bắn trong cái vụ nổ súng này. Và người ta có thể theo dõi một cái đoạn video dài khoảng 30 giây được đưa lên trên Facebook cho thấy cảnh nổ súng cũng như là cái cảnh lộn xộn ngay trên sân bay. Một phụ nữ mang thai cũng bị thương trong vụ này. Bà bị bắn vào ngực, đang trong tình trạng vết thương rất nghiêm trọng. Tuy nhiên thì đứa bé trong bụng trong tình trạng tốt. Một số những cái nạn nhân khác cũng bị bắn vào đầu và 3 người cũng đã bị bắn vào chân trong cái vụ nổ súng trên. Anh Khương Nguyên.
Và kính thưa quý khán giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khương Nguyên, Đỗ Phúc. Thưa quý vị khán giả, hôm nay là ngày thứ 3, ngày mùng 5 tháng 6 năm 2018, nhằm vào ngày 22 tháng 4 năm Mậu Tuất. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đầu báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh và Nhật báo truyền thanh. Kinh tế và thị trường lúc 9 giờ rưỡi, chương trình của cộng đồng Terran vào lúc 10 giờ. 12 giờ là phần thời sự buổi trưa. Tiếp theo là chương trình tình yêu và gia đình. 2 giờ rưỡi là chương trình cộng đồng khắp nơi và 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone hoặc quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com hoặc nghe chúng tôi bằng điện thoại qua số 425-585-1563.
Vâng, cái đó là cái cách dễ nhất mà quý vị có thể là download cái app, quý vị nghe bất cứ nơi nào, bất cứ nơi đâu rất là dễ dàng. À, vâng, và ngày hôm nay thì trời có thể mưa 20%, nó cũng mát dịu đôi chút. Nhưng mà ở Dallas Fort Worth nhiều đường sửa quá cho nên là lúc nào cũng bị kẹt xe đó Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy thưa chị và thưa quý vị thính giả, thấy là cái mùa này là cái mùa sửa chữa, hầu hết là thành phố họ phải dành một số những ngân khoản để mà sửa chữa đường, bởi vì thời tiết nó chưa có nóng lắm, chứ nếu mà nó nóng lên tới cả 100 độ mỗi ngày, nó hầm quá đó thì các nhân viên sửa chữa cũng khó. Với lại chúng ta thấy là mùa đông vừa rồi thì mưa nhiều rồi không có ai chăm sóc đường cho nên là có nhiều ổ gà. Về phần tin giao thông thì nhiều đoạn đường đang sửa xe và một số những nơi cũng đang bị kẹt xe nhưng mà ít thôi. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài quảng cáo thương mại.